Bài tích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu nói cùng những người biệt phái và luật sĩ một dụ ngôn này: Người kia có hai con trai, đứa em đến thưa cha rằng: Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình chạy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó muốn hồi tâm lại và tự nhủ: Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: Lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đằng xa, cha nó chợt trông thấy liền động lòng thương. Ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: Lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: Đó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết con bê béo vì thấy cậu ấy trở về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo: Hỡi con luôn ở với cha và mọi sự của cha đều là của con, nhưng phải ăn tiệc mừng vì em con đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Kính thưa anh chị em, nhà chú giải thánh kinh William Buckley đặt quả quyết rằng trên thế giới không có cái câu chuyện ngắn nào hay cho bằng câu chuyện người con hoang đàng. Và Ryan Question, một nhà chú giải khác, cũng nhìn nhận đây là cái câu chuyện đẹp nhất khi truyền tả dung mạo yêu thương của Thiên Chúa như một người cha nhân từ. Thế nhưng, vừa bước vào cái phần đầu của câu chuyện, thì người cha được trình bày như một người rất thụ động. Con nói gì nghe đó, nó xin gì cho đấy. Trong khi đó thì thằng con thứ lại rất là chủ động. Chính nó tự ý đến xin cha chia gia tài, rồi sau đó tự nó gom góp tất cả và lên đường ra đi. Rồi cũng chính nó chủ động đứng lên ra về sau khi đã tiêu sạch tất cả mọi tiền bạc. Có lẽ vì cái tính cách chủ động rất là nổi bật đó mà một thời người ta đã đặt tên cho dù ngôn này là đứa con hoang đàn. Thế nhưng gọi như vậy thì không đúng lắm, vì người hùng của cái câu chuyện không phải là đứa con. Cho dù nó can đảm trở về trong sự rất nát tả đời, trong cái nhân vật chính của câu chuyện phải là người cha và dung mạo yêu thương của ông ta. Tuy nhiên chúng ta trước hết phải nhìn vào cái hình ảnh của người con để thấy rõ hơn cái dung mạo của người cha. Tôi xin khởi đầu bài chia sẻ hôm nay với một cái thắc mắc. Hay là nguyên do nào, hay động lực nào đã thôi thúc thằng con thứ ra đi? Và rồi cái động lực nào đã đưa đẩy bước chân nó trở về? Thì thưa anh chị em, mới đây tôi có đọc được trên một tờ báo công giáo cái lời tâm sự của một bà mẹ về người con gái duy nhất trong gia đình. Và bà viết thế này: tôi có một chuyện buồn muốn tâm sự. Tôi yêu thương dạy dỗ con tôi bằng tất cả chân tình của một người mẹ. Tôi lo cho con tôi đầy đủ cả về tinh thần lẫn vật chất, mặc dù không có dư giả gì. Thế mà đứa con mới 16 tuổi đầu của tôi đã bỏ nhà theo tiếng gọi của con tim, đi theo một đứa hoang đàng đã từng bất hiếu với cha mẹ. Tôi khuyên bảo dạy dỗ đủ điều, nhưng không làm sao kéo con tôi trở về cuộc sống gia đình. Đáng lẽ con tôi phải hiểu tình thương bao la của tôi dành cho nó chứ? Và rồi thưa anh chị em, ở cuối thư còn có thêm một cái lời như thế này nữa. Và tiện đây, tôi xin được hỏi, và tôi không đi lễ ngày Chủ nhật, nhưng ở nhà đọc 50 kinh có được không? Vì bố nhà thờ tôi cứ ngồi khóc hoài, nên cũng kỳ lắm. Thưa anh chị em, ấy là lời tâm sự của một bà mẹ đau khổ vì con cái. Và phải chăng cái tiếng gọi của con tim cũng chính là cái động lực mà thúc đẩy người con thứ bỏ nhà ra đi? Tôi tự hỏi là trong cái mẫu tâm sự trên đây, thì đứa con gái đã ra đi theo tiếng gọi của một tình yêu mới lạ, chứ dù đó là tình yêu của một đứa con trai hư hỏng bất hiếu nào đó. Còn trong cái bài dụ ngôn thì người con thứ đã ra đi vì yếu tố nào? Phải chăng hắn ta cảm thấy ở nhà với cha mình ngột ngạt quá? Dường như ông bố là cứ muốn kiểm soát, gò bó, không để cho nó được thoải mái và tự do. Thế nên anh ta đã nghĩ rằng mình phải thoát ly cái cảnh sống này mới mong có được hạnh phúc thật sự cho cuộc đời. Và rồi anh ta ra đi. Phải chăng là trong cái đời sống làm con cái Chúa, trong lòng giáo hội, không ít người cũng cảm thấy nó ngột ngạt, thiếu thoải mái, thiếu tự do không? Phải không thưa anh chị em? Những cái lời dạy về luân lý, đạo đức, nhân phẩm, lề luật có lẽ làm cho nhiều người cảm thấy bị gò bó, tù túng. Tại sao người khác, người khai thoải mái, mà tôi thì không được dùng bao bọc gì cả? Tại sao người ta ly dị nhau rầm rầm mà tôi là cứ phải sống một vợ một chồng hoài như thế này? Và rồi, có nhiều người muốn thoát ra khỏi cái căn nhà của giáo hội để có thể sống tự do và hạnh phúc hơn. Không biết anh chị em có từng nghe qua cái lời này chưa? Giá mà mình không bị cha mẹ đem đi rửa tội, thì bây giờ thoải mái biết mấy. Đâu có phải đi lễ đi lạy hay là giữ luật này luật kia. Và có phạm tội thì cũng chẳng phải đi xưng với ai hết. Thường hỏi là có khi nào trong đời sống đạo một tâm tư như thế đã âm thầm xuất hiện và chi phối niềm tin của chúng ta chứ? Rồi khiến chúng ta muốn ra đi khỏi giáo hội hay không? Và thưa anh chị em, người con út cảm thấy tù túng, gò bó, thiếu hạnh phúc trong nhà cha, và điều đó đã khiến anh ra đi. Và anh đã đi thật xa, đi với bao thèm khát chất đầy ở trong tim của mình. Thế nhưng thay vì những cái thèm khát được lấp đầy, thay vì tự do hạnh phúc được tìm thấy, thì anh ta lại rơi vào một cái cảm giác hụt hẫng. Sau một thời gian, anh gặp phải một cái nạn đói lớn ở trong miền và bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Và phải chăng đó cũng là kinh nghiệm của không ít bạn trẻ? Khi mà bất chấp tiếng nói của lương tâm, bất chấp lề luật của Chúa hay là lời răn bảo của giáo hội hoặc là của cha mẹ, để rồi đâm đầu vào những đam mê mà tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc và sung sướng lắm, thỏa mãn đầy đủ lắm. Nhưng kết quả lại cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy túng thiếu và cảm thấy đói như người con hoang đàn. Một cái đói mà không có ai và không có cái gì có thể lấp đầy được. Và Kinh Thánh nói rất rõ là nó muốn muốn cho đầy bụng nhưng không ai cho. Trong cái cảnh đói khát cùng cực đó, thưa anh chị em, người con thương đã hồi tâm lại. Và sau lúc hồi tâm thì anh ta đứng lên và về nhà. Những cái động lực nào đã thúc đẩy anh ta ra về? Có người cho rằng thằng con ra về với cái động lực ích kỷ ấy là vì nó muốn có được miếng ăn, có được chỗ ở, chứ chẳng phải là vì nó thương cha hay là nhớ nhà gì. Có lẽ trả lời như thế cũng không sai lắm, nhưng câu trả lời đúng nhất ấy là anh ta trở về vì có động lực của tình cha thúc đẩy. Anh ta khám phá ra tình yêu của người cha khi nhớ rằng ông biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn dư dật. Những người làm công thôi ấy, mà cha còn đối xử tốt như vậy, cho họ ăn uống đầy đủ như thế, thì huống chi là con cái. Trước đây, anh chị nghĩ cha mình là người hà khắc, khó khăn, chèn ép, làm cho mình mất tự do, mất hạnh phúc, nên anh ra đi. Nhưng giờ đây, thì anh khám phá ra được tình thương và lòng quảng đại nhân ái của cha. Chính cái tình thương này sẽ lấp đầy và xoa dịu những túng thiếu và đói khát sâu xa nhất ở trong lòng của anh. Và nhận thức được điều đó, thì anh đứng lên ra về. Tôi nghĩ cái động lực chính yếu là ở chỗ đó. Chứ nếu như trong đầu óc anh ta mà vẫn chỉ thấy hình ảnh của một người cha ác độc, khắc nghiệt, không chút hy vọng được thương yêu, thì chắc gì anh ta đã dám về. Thưa anh chị em, không nhiều thì ít, lắm khi mình cũng muốn ra đi, hay là bỏ nhà ra đi như đứa con Lút. Và như một linh mục nhận xét thế này, lắm khi mình ra đi và rồi mình trở về, mình trở về rồi sau đó mình lại ra đi, cứ thế lặp đi lặp lại. Nhưng tự hỏi là trong bao cuộc trở về, tôi có khám phá được tình Chúa yêu tôi hay không? Tôi có nhận thức được rằng chỉ có Chúa mới làm no thỏa mọi khát vọng sâu kín nhất của cuộc đời tôi không? Và có cảm nghiệm được rằng chỉ nơi nhà Chúa, trong giáo hội đó tôi mới tìm được sức sống phong phú, dồi dào nhất hay không? Nếu không có cảm nhận được tình Chúa, và cho dù nếu không có ra đi lần nào, thì chúng ta sẽ chẳng hơn gì người con trai lớn. Anh ta ở với cha mà không thấy rõ được tình cha con. Anh coi cha như là một ông chủ hà khắc, keo kiệt, đến nỗi mà anh ta làm quần quật như là một tên nô lệ, mà cũng không được lấy một con bé nhỏ để vui vẻ với chúng bạn. Anh ta cảm như vậy. Phải chăng lắm khi mình cũng nhìn thấy Thiên Chúa như là một con người nghiêm khắc, dữ tợn lắm. Chỉ trực người ta làm một cái gì thì không đúng là phải cho biết tay, cho trắng mắt ra. Thế rồi, mình giữ đạo là giữ để khỏi phải xuống hỏa ngục, để cho khỏi bị phạt, cho khỏi bị người này người kia chê trách. Mình giữ đạo và chẳng khác chi một tên nô lệ, sợ sệt, không nấm, lâu lâu muốn được một ơn gì đó mà cũng chẳng thấy Chúa cho, nên xin ra trách Chúa, giận Chúa. Thưa họ là ta có đang sống trong một cái tâm tư thái độ như vậy không, thưa anh chị em? Rồi khi sống mà không nhận ra tình Chúa trong đời, thì người ta cũng sẽ khó có tình thương với anh chị em chung quanh. Không nhận ra tình cha con, mà chỉ thấy liên hệ chủ tớ tôi làm cống cho ông. Thì rồi người ta cũng chẳng thấy tình anh em, người ta chỉ thấy thằng con ông, chứ không phải là người em của mình. Phải chăng là cũng vì không cảm nhận được tình Chúa, cho nên lắm lúc chúng ta cảm thấy nóng mặt khi mà có một vài kẻ không tốt như mình, bê bối hơn mình, mà lại được may mắn và ơn phúc hơn mình? Phải chăng vì không cảm nhận được tình Chúa, cho nên lắm khi tôi đã không đổi trời chung với một ai đó trong cuộc đời? Thưa anh chị em, tình Chúa thì bao dung, thương xót. Tình Chúa không đặt điều kiện và cũng chẳng loại trừ ai. Tình yêu đó không chỉ trông chờ người con khoan đàng trở về, nhưng còn mời gọi người con nô lệ bước vào nhà để cùng tham dự tiệc vui nước trời. Mà rõ nét nhất đó là tiệc vui nơi bàn tiệc thánh thể mà chúng ta cử hành với nhau. Nơi đó Thiên Chúa mời gọi tất cả bước vào. Nơi đó có bàn tay của người cha ôm lấy tất cả mọi người con. Nơi đó có con chim béo là Đức Giê-xu chịu xác tế cho sự sống của chúng ta. Thế nên khi coi bóng mình qua lời Chúa và thấy mình là người anh cả hay người em út, thì chúng ta cũng hãy xác tín là tình yêu của Chúa còn lớn lao hơn sự yếu hèn và tội lỗi của mình. Và khi khởi sự đón nhận tình Chúa là lúc mà mình bắt đầu sống chân thành với mọi người một ngày một hơn. Amen.